Bây giờ đến chữ kinh. Tên chung, kinh là khế kinh. Sao gọi là khế kinh? Khế có nghĩa là hợp, tức là trên khế hợp với lý nhiệm màu của chư Phật, dưới thì khế hợp với cơ duyên của chúng sanh, đó gọi là kinh. Kinh có năm nghĩa. Một, kinh là bản ý, là căn bổn của pháp, nên nói kinh là gốc của mọi pháp. Vì Phật thông đạt cội nguồn mọi pháp nên Ngài mới thuyết giáo được. Do vậy, giáo là căn bổn của pháp, dùng phương pháp tứ tất đàn để diễn đạt căn bổn của pháp. Tất là cùng khắp, đàn là bố thí, tức là bố thí cùng khắp đến tất cả chúng sanh. Bốn thứ tất đàn là thế gian tất đàn, nói pháp thế gian. Đối trị tất đàn, đối trị sửa đổi lỗi lầm của chúng sanh. Vị nhân tất đàn, vì chúng sanh mà thuyết pháp. Đệ nhất nghĩa tất đàn, ban truyền giáo lý rốt ráo, đệ nhất nghĩa đế cho tất cả chúng sanh. Nói cho cùng thì pháp vốn không thể diễn bày, nhưng vì hành bốn loại bố thí pháp, bốn tất đàn ghi trên, nên Đức Phật có thể diễn đạt pháp. Vì vậy, chữ kinh có nghĩa là căn bản pháp. 2. Kinh nghĩa là pháp vi diệu. Pháp vi diệu là pháp rất vi tế, vì tất cả đạo lý huyền diệu sâu xa đều ở trong kinh. Nếu không nói ra thì không ai biết, cho nên kinh là phát huy đạo lý vi diệu. 3. Kinh có nghĩa là suối nguồn. Như nước suối từ trong đất tuôn giọt lên khỏi mặt đất không ngớt, những giáo lý từ các kinh bản tuôn trào như nước suối, cho nên ví dụ kinh như suối nguồn. 4. Kinh có nghĩa là chừng mực. Xưa nay, thợ mộc hoặc thợ đá lấy dây mực làm chuẩn, từ trong hộp mực kéo ra sợi dây mực rồi khảy dây, tức có một đường mực thẳng hiện ra in lên gỗ hoặc đá. Kinh cũng giống như vậy, và cũng tương tự như compa và thước vuông. Nếu không có những quy củ này thì không thể hướng dẫn người vẽ hình vuông, hình tròn. 5. Kinh có nghĩa là kết tràng. Các thứ hoa kết thành một tràng hoa, giáo lý trong kinh điển được liên kết với nhau cũng như vậy. Ngoài ra, kinh còn có nghĩa là quán xuyên hay sâu kết với nhau, tức là bao nhiêu ý nghĩa, điều chủ yếu Phật dạy đều được sâu kết lại trong kinh. Lại có nghĩa nhiếp trì, tức kinh điển nhiếp trì chúng sanh được giáo hóa. Lại nữa, kinh là phương pháp. Từ xưa đến nay, ai nấy đều dùng phương pháp này để tu hành, cho nên gọi kinh là một thứ phương pháp. Kinh còn có nghĩa là thường, vì kinh là thường hằng không biến đổi, một chữ cũng không thể thêm bớt được, thiên ma ngoại đạo cũng không thể phá hoại được. Kinh là thẳng tắc, là con đường của người tu hành. Bất cứ ai đi bất cứ đâu đều phải nương theo đường ấy mà đi. Ví như muốn đến New York cần phải đi về hướng đông, nếu đi thẳng qua hướng tây thì không thể nào đến được. Đồng với lý này, muốn thành Phật ắt phải tiến theo con đường thành Phật, nếu không thì dù đi tới đi lui cũng không cách gì đến quả vị Phật được. Kinh là một thứ điển tịch, sách vở, cẩm nang tiêu chuẩn để dựa vào mà tu hành. Kinh còn giải thích pháp thế gian, thế sự. Kinh là một bộ đại tự điển. Bất cứ đạo lý nào cũng đều có thể tìm thấy trong bộ đại tự điển này. Bất cứ chữ nào không hiểu rõ cũng có thể tìm thấy ở đây. Kinh còn là hơi thở chân chánh cần thiết của mỗi con người. Nếu người không thở nữa, tức gần kề cõi chết. Kinh là không khí chân chánh trong hư không. Học kinh tức là hớp một hơi không khí tươi mát. Người không sống được nếu không có không khí hay kinh điển. Có người nói, tôi không học Phật Pháp và kinh Phật thì không thở được không khí này ư? Nếu như không khí thường có trong hư không, mình học hoặc không học thì không khí vẫn thường có đó. Giả lại, giữa người và người thường có sự giao lưu trao đổi không khí với nhau. Người học Phật thở Phật Pháp trong không khí và người không học Phật sẽ hít vào. Các vị không thể tránh khỏi sự quan hệ liên đới lẫn nhau này. Ngoài ra, kinh cũng là món ăn tinh thần, lúc đương sầu muộn hoặc có điều không vừa ý, tụng một biến kinh thì tinh thần sẽ sảng khoái, sầu muộn tiêu tan, mà tâm tình được thơ thới, thông đạt vô ngại. Kinh là tên chung, A-di-đà là tên riêng. Tên riêng là tên chỉ kinh này có mà kinh khác không có. Kinh Phật là tài sản của Phật để lại, nhiều vô lượng vô biên, nhưng nói chung không ngoài 7 loại. Kinh cũng là một loại tên. Như Ấn Độ có 4 loại giai cấp không đồng, mỗi loại đều có tên gọi đặc biệt, như các dòng họ Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Thủ Đà La, Chiên Đà La. Nhân loại cũng có nhiều giống, vàng, trắng, đỏ, đen. Kinh có thể chia làm 7 loại lập đề như sau. 1. Chỉ lập đề theo người. Chỉ lấy người làm tên kinh, như Phật thuyết A-di-đà kinh. Phật là người, A-di-đà cũng là người. Người chứng quả nói về người chứng quả, cho nên xếp vào loại chỉ nói về người. Đây là dùng hai vị chứng quả làm tên kinh. 2. Chỉ lập đề theo pháp. Chỉ lấy pháp làm tên kinh như Niết Bàn kinh. Niết Bàn là pháp bất sanh bất diệt, nên dùng pháp này để biểu thị cho tên kinh. 3. Chỉ lập đề theo dụ. Chỉ dùng tỷ dụ để thuyết minh chân lý di diệu của kinh. Nếu nói thẳng thì không cách gì để hiểu rõ, nên dùng tỷ dụ để thuyết minh thì mới hiểu được, như Phạm Võng kinh. Phạm Võng là màn lưới của Đại Phạm Thiên Vương. Lưới dệt bằng thứ vật chất rất quý trọng. Chỗ đặc biệt của mạng lưới này là trên mỗi mắt lưới đều có kết một hạt bảo châu. Những hạt bảo châu ấy đều là dạ minh châu sáng chói hơn đèn điện. Mỗi hạt bảo châu lại chiếu soi vào hạt bảo châu khác. Mỗi ánh sáng chiếu vào nhau, mỗi mắt lưới thông nhau. Ánh sáng chói lẫn nhau nhưng không xung đột nhau. Ánh sáng ấy không ganh ghét một ánh sáng nào cùng chiếu như mình. Không phải là chỉ cho tự mình phát sáng mà không cho người khác phát sáng. Giữa người với người có lúc có thể bất đồng ý kiến, nhưng giữa ánh sáng và ánh sáng thì không có xung đột hay đối nghịch nhau. Kinh này dùng lưới Phạm Thiên làm tỷ dụ. Mỗi điều giới luật trong kinh cũng như một hạt bảo châu phát ra ánh sáng vậy. Người xuất gia quy y Tam Bảo, giữ giới thanh tịnh, đối cảnh không động tâm, tức có thể vượt ngoài sự vật mà được thanh tịnh, giống như lưới báo của Đại Phạm Thiên Vương vậy. 4. Lập đề theo người và pháp. Như Văn Thù Vấn Bát Nhã Kinh. Ngài Văn Thù là bậc đại trí, người thông minh nhất trong hàng Bồ Tát. Chỉ có vị Bồ Tát thông minh nhất mới có thể hỏi được pháp Bát Nhã trí tuệ to lớn nhất mà thôi. 5. Lập đề theo người và dụ. Như Như Lai Sư Tử Hống Kinh. Như Lai nói pháp như sư tử rống. Sư tử là vua trong loài thú, một khi nó rống lên thì trăm thú đều sợ hãi, cho nên nói rằng sư tử rống lên nói vô úy, trăm thú nghe đến đều nát óc, hương tượng chạy trốn mất uy phong, trời rồng lắng nghe sanh mừng rỡ. Hương tượng dù thuộc loài thú lớn, nhưng nghe pháp vương nói pháp cũng phải cụp đuôi trốn chạy, mất cả uy phong thường nhật. Trời rồng Bát Bộ nghe pháp này thì lặng yên, hoan hỷ tán thán, sanh tâm mừng vui. 6. Lập đề theo pháp và dụ. Như Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Diệu pháp là pháp, liên hoa là tỷ dụ, cho nên nói là theo pháp và dụ. 7. Lập đề với đủ cả người, pháp và dụ. Như Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng là diệu pháp để thành Phật. Phật là người chứng quả. Hoa Nghiêm là tỷ dụ. Có nhân hoa vạn hạnh, tức có quả đức vô thượng trang nghiêm. Tên kinh này đầy đủ cả người, pháp và dụ. Phật thuyết A-di-đà kinh. Phật tức là Phật Thích Ca Mâu Ni, mà kinh A-di-đà là kinh được Phật nói ra. Nhưng vì chúng sanh không biết, Phật A-di-đà phát nguyện nhiếp thọ chúng sanh, cho nên tự kim khẩu Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra mà không cần phải thưa thỉnh. Vô Vấn Tự Thuyết. Toàn bộ kinh tạng của Phật giáo cộng chung có 12 bộ. 1. Bộ Trường Hàng. Giữa một bản kinh không có ngắt đoạn cho nên gọi là Trường Hàng. 2. Bộ Trùng Tụng. Lập lại ý nghĩa đã nói trong kinh, nói lập lại văn kinh Trường Hàng để dễ ghi nhớ. 3. Bộ Thọ Ký. Trong kinh điển đề cập đến việc Đức Phật trước thọ ký cho Đức Phật sau, ví như nói, ông ở kiếp nào đó sẽ được thành Phật tên là gì, thọ mạng bao lâu, giáo hóa được nhiều ít chúng sanh, ở tại quốc độ nào, đều là dự báo trước, đó gọi là thọ ký. 4. Bộ Nhân Duyên. Do các thứ nhân duyên mà nói các thứ pháp. 5. Bộ Thí Dụ. Dùng một sự vật nào đó, tỷ dụ cho một sự việc nào đó để thuyết minh chỗ nhiệm màu của Phật Pháp. 6. Bộ Bổn Sự. Hoặc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự thuật việc tiền thân, hoặc thuật lại những sự tích tiền thân của một vị Phật hay một vị Bồ Tát nào đó. 7. Bộ Bổn Sanh. Nói về sự tích đời này của Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc việc đời này của một vị Bồ Tát nào đó. 8. Bộ Phương Quảng. Phương là bốn phương, quảng là rộng khắp, biểu thị pháp được nói ra rất tinh vi rộng lớn. 9. Bộ Vị Tằng Hữu. Những điều này là từ trước đến nay chưa từng nói ra hay bây giờ mới nói. 10. Bộ Bất Vấn Tự Thuyết. Như kinh A Di Đà, do vì bộ kinh này rất trọng yếu, tất cả hàng thanh văn không thể hiểu được, cho đến các vị Bồ Tát cũng chưa có thể đạt đến cảnh giới này. Nhân đó, Đức Phật tự phóng ra ánh sáng chấn động cõi nước để nói ra bộ kinh này. Thông thường người ta cho rằng pháp môn niệm Phật là của mấy bà già, người có trí thì không cần đến. Đây là ý nghĩ rất sai lầm. Nếu mình không niệm Phật thì mình luôn luôn vọng tưởng, hết tưởng đông tưởng tây đến tưởng nam tưởng bắc, tạp niệm lăng xăng, dục niệm lung tung, có ích gì đâu. Niệm Phật có thể trừ được những vọng tưởng này. Có một khắc niệm Phật thì có một khắc không vọng tưởng, cho đến từ sáng đến tối niệm niệm không lìa Phật thì ngày ấy không vọng tưởng. Vọng tưởng không nổi lên tức là diệu pháp. Cho nên niệm Phật có thể đối trị được các thứ bệnh như vọng tưởng, tán loạn, tham sân si. Một câu Di Đà vạn pháp vương, năm thời tám giáo phán tinh tường, hành nhân chỉ việc chuyên trì niệm, sẽ nhập tịch quang bất động tràng. Bài kệ này tôi viết hồi năm 17 tuổi. Niệm Phật có thể dứt hết cuồng tâm, cho nên kinh này là cảnh giới cao nhất. Bồ Tát đều không biết được chỗ vi diệu của niệm Phật để thưa hỏi, cho nên Đức Phật không đợi thưa hỏi mà tự nói ra pháp môn vi diệu này. Thế thì tự hỏi mà nói có phải là pháp môn vi diệu hay không? Đúng thế, đều là pháp môn vô thượng vi diệu thậm thâm cả. 11. Bộ Cô Khởi, cũng gọi là Phúng Tụng. Trong một bộ kinh, đó là những bài kệ đứng riêng một mình, không liên quan gì đến kinh văn trước hay sau, hoặc nói riêng rẽ về đạo lý, như kinh Kim Cang. 12. Bộ Luận Nghị. Nghiên cứu luận nghị về nghĩa lý của một loại Phật Pháp. Có bài kệ về 12 bộ trên như sau: Trường Hàng, Trùng Tụng và Thọ Ký, Cô Khởi Vô Vấn mà Tự Thuyết, Nhân Duyên Thí Dụ với Bổn Sự, Bổn Sanh Phương Quảng Vị Tằng Hữu, Luận Nghị cộng thành 12 bộ. Bổn ý kinh này là dạy người ta niệm Phật A-di-đà. Tại sao phải niệm Phật A-di-đà? Tại vì Đức Phật A-di-đà có nhân duyên rất lớn đối với tất cả chúng sanh trong mười phương. Lúc Phật A-di-đà tu đạo, trước lúc thành Phật, trong thời kỳ tu nhân, Ngài tên là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ngài từng phát 48 lời nguyện lớn. Mỗi một nguyện đều muốn độ chúng sanh thành Phật và phát nguyện lớn như thế này: tất cả chúng sanh trong mười phương, sau khi tôi thành Phật, nếu ai thường niệm danh hiệu tôi thì đều có thể thành Phật. Những người ấy nếu không thành Phật đạo thì tôi cũng không thành Phật. Như Bồ Tát Quán Thế Âm đã nói trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh trì tụng thần chú Đại Bi mà rơi vào ba đường ác thì con thề không thành chánh giác. Người trì tụng thần chú Đại Bi nếu không được vô lượng tam muội biện tài thì con thề không thành chánh giác. Người trì tụng thần chú Đại Bi mà ở trong đời hiện tại không toại nguyện tất cả những điều mong cầu thì không phải là Đại Bi Tâm Đà La Ni vậy. Đức Phật A Di Đà do lòng đại từ bi, đại nguyện lực như nam châm hút sắt, giết thọ hết tất cả chúng sanh mười phương vào cõi nước tịnh độ của Ngài. Nếu một chúng sanh nào chưa được nhiếp thọ thì Phật A Di Đà cũng nguyện không thành Phật. Pháp môn niệm Phật là ba căn khắp độ, lợi độn gồm thâu. Hễ ai xưng niệm danh hiệu của Phật thì đều có thể thành Phật. Ba căn là chỉ ba thiện căn thượng, trung và hạ. Không luận là người có thiện căn lanh lợi, bình thường hay ngu si, chỉ cần thường niệm Phật đều có thể giảng sanh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây, hóa sanh trong hoa sen, chứ chẳng phải từ thai mẹ mà sanh ra như ở nhân gian. Ngoài ra, ở Cực Lạc không có các khổ, chỉ thọ những điều vui. Có người nói, niệm Phật chắc có thể thành Phật à? Tôi không tin, sao lại dễ dàng quá vậy? Niệm Phật mà có thể thành Phật là nhờ sức đại nguyện của Phật A-di-đà. Vì vậy các vị chớ nên không tin. Phật A-di-đà trước kia đã đoan chắc rằng, sau khi ta thành Phật, chỉ cần các vị niệm danh hiệu của ta thì các vị cũng sẽ thành Phật. Cho nên người niệm Phật đều có thể thành Phật. Hơn nữa, niệm Phật cũng là trồng thiện căn đấy. Trước đây có một ông già khoảng hơn 90 tuổi, già đến độ đi không muốn nổi. Biết mình không còn sống bao lâu nữa, cho nên ông muốn xuất gia sớm một chút. Ông nghĩ rằng xuất gia là chuyện rất dễ dàng, hễ muốn xuất gia là xuất gia được ngay. Ông đến tịnh xá Kỳ Hoàng nhằm lúc Phật đi vắng. Lúc ấy, đệ tử Phật có rất nhiều vị đã chứng quả A-la-hán, bèn dùng thiên nhãn quan sát nhân duyên của ông lão, có trồng căn lành nào để được xuất gia không. Các vị này quán thấy, trong tám vạn đại kiếp, ông ta chưa từng gieo chút căn lành nào cả, nên không cho ông xuất gia. Vì thế có câu, chớ bảo xuất gia là dễ được, phải do nhiều kiếp trồng căn lành. Chớ cho xuất gia là rất dễ dàng, vì việc ấy không đơn giản đâu. Ông lão ấy xin xuất gia nhưng bị cự tuyệt, nên trong lòng không vui. Tôi tưởng xuất gia rất dễ dàng, té ra lại khó đến thế ư? Ngay lúc buồn bực này, ông định nhảy xuống sông Hằng chết quách. May nhờ Đức Phật ở sau níu lại và hỏi nguyên do. Ông lão mếu máo đáp: tôi muốn xuất gia, nhưng Phật không có ở tinh xá. Các đệ tử Ngài nói, tôi không được xuất gia vì tôi không có căn lành. Tôi sống cũng không ít gì, có muốn đi làm cũng không ai mướn, không ai lo cho tôi được, chi bằng chết phước cho rồi. Bây giờ nhất định là không có trợ cấp dưỡng lão, nếu có chắc ông lão này không muốn tự sát đâu. Phật an ủi ông rằng, ông không cần phải nhảy xuống sông làm chi, ta sẽ nhận ông làm đồ đệ. Ông lão hỏi, ông là ai mà có quyền ấy? Ta là Phật Thích Ca Mâu Ni đây, ta thâu ông làm đồ đệ, đệ tử của ta sẽ không phản đối đâu. Ông lão nghe nói bèn lau mắt, quẹt mũi, vui mừng theo Phật trở về và xuống tóc thọ giới. Sau khi nghe Phật khai thị, ông liền chứng được sơ quả. Tại sao ông có thể chứng được sơ quả? Tại vì trước kia ông muốn chết mà bây giờ đã qua được cái chết ấy. Do lúc đầu chưa thỏa ý nguyện xuất gia mà khởi lên ý niệm nhảy xuống sông tự sát. Còn bây giờ được xuất gia, không cần phải nhảy xuống sông. Ông kể như mình đã chết rồi, thì còn có cái gì không buông bỏ được chứ? Nên ngay lúc đó được đại tự tại mà chứng sơ quả. Điều này làm cho các vị đại A-la-hán nghi ngờ. Không có thiện căn làm sao có thể chứng quả được? Các ngài bèn đảnh lễ chân Phật, thưa hỏi lý do. Phật nói: A-la-hán các ông chỉ có thể quán biết ông lão này trong vòng tám vạn đại kiếp không có thiện căn, nhưng những việc ngoài tám vạn đại kiếp các ông không thấy được. Ông lão này trước tám vạn đại kiếp là một vị tiều phu. Một hôm lên núi đốn củi, gặp một con cọp, bèn lật đật trèo lên cây trốn. Con cọp này chạy rất nhanh, nhưng ông ta leo lên cây cũng không đứng nổi chậm, tưởng rằng sau khi trèo lên cây sẽ thoát nạn. Nào ngờ con cọp này rất thông minh, nó bắt đầu cạp lên thân cây. Thân cây dầu lớn, nhưng cọp ta có hàm răng rất sắc. Cạp bên này một miếng, cạp bên kia một miếng, chẳng mấy chốc cạp đến nửa thân cây. Thấy vậy, người tiều phu ấy sợ mất cả hồn vía, biết tánh mạng mình như ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên nhớ đến Phật, ông bèn cất tiếng niệm lớn: Nam mô Phật. Tiếng niệm Phật lớn ấy làm cho cọp ta hoảng sợ mà cúp đuôi chạy mất. Khi việc đã qua, người tiều phu ấy cũng không còn nhớ đến niệm Phật, và luôn trong tám vạn đại kiếp sau lại cũng không có gieo trồng căn lành nào. Nhưng nhờ trước đã gieo nhân lành niệm Nam mô Phật, nay được thành thục, cho nên gặp Phật được xuất gia và thành đạo quả. Đây chính là nhân duyên xuất gia của ông lão này. Do đó có thể biết rằng xuất gia không phải là việc tùy tiện. Có một số người thường nói: tôi muốn xuất gia, nhưng họ vẫn còn tại gia. Đó chính là căn lành của họ chưa thành thục. Hôm nay có một tỳ kheo ni đến đây, cô ta xuất gia ở Malacca, Mã Lai, lại thọ giới ở Nhật Bản. Nghe cô ta nói là thọ 16 giới, 18 giới gì đấy, nhưng tôi cũng không biết đó là giới gì. Về sau, cô ta thâu nhận hơn 100 nam đồ đệ. Theo quy củ của Đại Tòng Lâm ở Trung Quốc, thì nam phái chỉ quy y với nam sư phụ, chứ không thể tôn phái nữ làm thầy. Hiện tại, tôi có 5 vị người Mỹ sắp thọ giới cụ túc thành tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nhưng tôi chưa quan sát trong 8 vạn đại kiếp họ có căn lành gì không. Tôi chỉ cho họ qua một phen khảo sát rồi mới cho thọ giới cụ túc, và họ cũng đã sửa đổi rất nhiều tập khí giặc vãnh, như không còn hút thuốc, uống rượu hay dùng thuốc kích thích. Tuy nhiên, sau khi quy y, họ vẫn phạm giới hút thuốc, rồi lại sửa đổi, nên tạm thời cho họ có một cơ hội cải hóa với thời hạn ít nhất là 1 năm. Lúc xưa, vị thầy thâu nhận đệ tử phải theo dõi đệ tử mình 3 năm. Đệ tử phải học hỏi với thầy cũng phải 3 năm, cả thảy là 6 năm thì mới coi là hợp lệ xuất gia. Nhưng bây giờ là thời đại nguyên tử nên 1 năm cũng đủ rồi. Con người hỏi: năm vị xuất gia này trong 8 vạn đại kiếp có gieo trồng căn lành hay không? Họ trong 1 năm đã tụng chú Lăng Nghiêm, niệm Phật, bái sám là đã gieo trồng rất nhiều căn lành, cũng là nhân thành Phật trong tương lai rồi, nên tôi mới cho họ xuất gia. Vì vậy, người nào đã gieo trồng căn lành gì thì cần phải trân trọng giữ gìn kỹ lưỡng, đừng cho tổn mất. Và cũng chớ theo hành vi không đúng pháp của vị tỳ kheo ni đã nói ở trên. Sau đây xin nói về 5 lớp huyền nghĩa của tông Thiên Thai. 1. Thích danh. Biết được tên mới có thể theo tên nghĩ đến nghĩa, rồi theo đó mà hiểu rõ về đạo lý của nó. Cho nên học kinh trước hết phải biết tên của kinh. Nhưng người ta đều phải có tên, nhân đó người ta mới có tên gọi khác nhau. Có người kêu Trương Tam, có người kêu Lý Tứ. 2. Hiển thể. Sau khi biết tên, lại cần phải biết thân hình người ấy ra sao, gầy béo cao thấp thế nào. Nếu không nhận biết thì khác nào như biết được tên và hình dáng người mà chỉ thấy lưng chứ không thấy được mặt của người ấy. Cho nên trước phải hiển bày về thể. 3. Minh tông. Rõ được bản thể thì phải rõ về tông tích. Nếu không rõ về tông tích thì không thể rõ nghĩa lý, như người có chức nghiệp gì. 4. Luận dụng. Dụng là hữu dụng. 5. Phán giáo. Phê phán về giáo tướng riêng biệt của kinh.